chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, đậu bắp là loại thực phẩm rất quen thuộc đối với các bà nội trợ. Theo những nghiên cứu cho thấy rằng, đậu bắp không chỉ dễ ăn mà còn rất giàu giá trị dinh dưỡng. Khi chúng ta bổ sung nó cho chế độ ăn uống hàng ngày thì chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời sau đây. Đầu tiên đó chính là ăn đậu bắp giúp phòng chống ung thư. Nhờ tinh chất giàu chất chống oxy hóa, đậu bắp có thể cung cấp các hỗ trợ rất cần thiết cho các tế bào trong cuộc chiến khỏi các gốc tự do, yếu tố có thể gây đến ung thư. Thứ hai đó chính là đậu bắp giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Các chất xơ trong đậu bắp giúp nuôi vi khuẩn khỏe mạnh, rất cần thiết cho đường ruột của chúng ta, nhờ đó xây dựng khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại virus và nhiễm trùng rất hiệu quả. Thứ ba đó chính là ăn đậu bắp tốt cho hệ tiêu hóa. Đậu bắp có thể trị loét dạ dày rất hiệu quả. Đậu bắp khi được tiêu hóa trong dạ dày sẽ giúp làm tăng tốc độ chữa lành các vết loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra, lượng chất xơ trong 100g đậu bắp bằng 10% lượng chất xơ cơ thể cần mỗi ngày. Do đó, đậu bắp chữa trị chứng táo bón rất hiệu quả. Hơn nữa, vitamin A có trong đậu bắp cũng góp phần làm cho màng nhầy trong ruột kết, giúp việc đi tiêu dễ dàng hơn. Thứ tư đó chính là ăn đậu bắp có lợi cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nhưng ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể giải độc và giúp cho chúng ta giảm cân nhờ đào thải được một số lượng nước dư thừa. Đây được gọi là một vũ khí tuyệt vời để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Thứ năm đó chính là ăn đậu bắp giúp kiểm soát nồng độ cholesterol. Các pectin trong đậu bắp hoạt động như một chất làm giảm cholesterol xấu, nhờ đó góp phần cải thiện chức năng tim. Thứ sáu đó chính là ăn đậu bắp giúp ổn định lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ trong đậu bắp cũng chịu trách nhiệm về việc làm chậm tốc độ hấp thu đường trong đường tiêu hóa. Do vậy, loại thực phẩm này rất thân thiện với người bị bệnh tiểu đường. Thứ bảy đó chính là đậu bắp rất tốt cho mắt. Chất dinh dưỡng của đậu bắp như là vitamin C và A có tác dụng trong việc giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Thứ tám đó chính là đậu bắp giúp cho xương chắc khỏe. Nhờ vitamin K và folate, đậu bắp được coi là vị thú tinh trong việc ngăn ngừa loãng xương. Thứ chín, ăn đậu bắp có thể hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố quan trọng mà chúng ta nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ mang thai hỗ trợ cho người mẹ và em bé khỏe mạnh. Cuối cùng đó chính là đậu bắp tốt cho làn da. Hàm lượng vitamin C cao giúp cho sự phát triển và trẻ hóa tế bào da và collagen. mà đậu bắp lại giàu vitamin C, vì vậy không có lý do gì để phủ nhận tác dụng của đậu bắp trong việc giúp cho làn da trông mịn màng hơn, trẻ hơn và khỏe mạnh hơn. Kính thưa quý vị, để loại bỏ độc tố trong cơ thể, thanh lọc thận, điều hòa cholesterol, chúng ta cần 2 quả đậu bắp cắt nhỏ rồi nghiền nát, đổ nước vào hỗn hợp đó và ngâm qua đêm, sáng hôm sau trước khi ăn sáng khuấy đều và uống 3 lần trong một tuần. Nếu không thể uống nước đậu bắp sống thì chúng ta có thể ăn sống hoặc là nấu chín đậu bắp. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng đừng luộc quá chín sẽ làm giảm các tác dụng kỳ diệu của quả đậu bắp.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Lòng Tin Ngó Chúa.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hào chuyện cùng quý vị hôm nay qua đề tài Tin Mừng Về Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Jennifer Ripple là một cô giáo dạy học. Cô có kể câu chuyện rằng vào một ngày kia, cô đang nhìn qua trên vai của một em học sinh trong lớp. Em đó đang làm bài toán. Cô chú ý thấy cây viết chì mà em ấy đang viết. Trên cây viết chì có in 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Cô giáo nói với em rằng cô thích cây viết chì của em lắm. Em học sinh thưa với cô giáo, em cũng thích nó lắm, nên mới ăn cắp của người anh mình. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện chấm dứt từ đó. Nhưng nói về 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì có lẽ ngày nay nhiều người có phần sao lãng đối với luật pháp của Chúa. Nhưng có một điều rằng chúng ta không thể làm ngơ được hoặc phất tỉnh được, đó là điều răn đã được đề cập đến, là điều răn lớn trong cả cựu ước và tân ước của phúc âm. Tôi xin đọc trong phúc âm cựu ước phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 câu 5 như vậy: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah Đức Chúa Trời có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đấy là điều răn mà Môi-se đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời để truyền đạt cho dân sự của Chúa trong thời kỳ cựu ước, và đã được Đức Chúa Giê-xu xác thực cho chúng ta trong phúc âm tân ước, sách Mác đoạn thứ 12 câu thứ 28 trở đi. Bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bàn đến gần hỏi Ngài rằng: trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa cao một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Thầy thông giáo trả lời rằng: thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là Chúa có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thải các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng: người chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Nghe đến đây, có lẽ quý vị hỏi tôi rằng: tin mừng về Đức Chúa Trời là gì? Tôi xin đáp lại lời của Chúa phán dạy với Môi-se trong sách phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 như vậy: Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Môi-se làm sáng tỏ về Đức Chúa Trời có một không hai như sau: ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất khắp đầy, chẳng có ai khác. Tiên tri Nê-mi đã tuyên xưng Đức Chúa Trời có một không hai, vì chính Ngài là nguồn gốc của mọi vật trên trời và dưới đất. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới đó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Phúc âm cử ước sách Nê-hê-mi đoạn 9 câu 6. Và thánh đồ Phao-lô cũng đã xác nhận sự độc nhất của Đức Chúa Trời với người Cô-rinh-tô như vậy: chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giê-xu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Và thánh đồ Giăng cũng đã khẳng định sự sống đời đời là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được Đức Chúa Trời mời gọi để yêu mấy Ngài. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phúc âm cử ước sách phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5. triết gia Aristotle có lần đã phải nói rằng thật là một sự kỳ cục cho con người yêu mến Đức Chúa Trời, vì người Hy Lạp ngoại đạo không thể yêu mến thần thánh của họ được. Người Roma cũng vậy, họ phỏng thờ các thần thánh của họ và sợ hãi các thần thánh, song họ không yêu mến các thần thánh mà họ phỏng thờ. Nhưng một khi người nào tiếp cận với Thánh Kinh, tiếp cận với Đức Chúa Trời là đang tạo dựng trái đất, tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài trong tinh thần yêu thương. Một khi con người tiếp cận với Thánh Kinh, với Phúc Âm, với sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, họ có một sự cảm nhận rằng Đức Chúa Trời có thể kính mến, yêu thương được. Và đó là tin mừng về Đức Chúa Trời là đấng có một không hai và là đấng được yêu mến. Người phải hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cái tinh thần tiếp nhận tin mừng về Đức Chúa Trời như thế nào, mức độ kính mến và yêu thương Đức Chúa Trời đã được đòi hỏi là bao nhiêu? Thưa quý vị và các bạn, người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Hết lòng, hết ý, hết sức. Lòng là ý tưởng cũng như sức lực đều phải tận dụng tối đa hết cỡ để kính mến Chúa và yêu thương Ngài. Phúc Âm Tân Ước thời kỳ ân điển của Đức Chúa Giêsu có đòi hỏi như vậy không? Sách Mác đoạn thứ 12 câu thứ 30: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức kính mến Chúa. Sự kính mến Đức Chúa Trời của các tín nhân Cơ Đốc với mức độ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức phải được sống động và tồn tại tận trong đáy lòng của họ. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Vâng, thưa quý vị, đức tin hững hờ, đức tin nông cạn sẽ không có hiệu lực gì cả. Có người bảo rằng, thật sự mà nói, trong xã hội cộng đồng ngày nay khó mà phân biệt giữa người tin và người không tin. Và đây là lý do tại sao trong xã hội chúng ta ngày nay số người không tin kính càng ngày càng đông, bởi vì họ không nhận thấy được sự khác biệt trong tánh tình, trong thái độ và trong nếp sống đạo của các tín nhân Cơ Đốc. Ở đây chúng ta nghe lại lời Chúa phán: hỡi dân sự của Đức Chúa Trời, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Có ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nhớ đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn ký. Phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là trách nhiệm của các tín nhân Cơ Đốc đối với tin mừng về Đức Chúa Trời. Họ không chỉ những hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn kính mến Chúa, thờ phượng Ngài, mà còn phải truyền dạy lại cho con cháu của mình. đặt để lời Chúa vào trong lòng. Thánh Kinh cũng ghi lại rằng bà Mary đã có đường lối chăm sóc đời sống trẻ thơ của Đức Chúa Giêsu một cách tuyệt vời. Điều đó đã nói lên trong sự trưởng thành của hài nhi Giêsu. Trong sách Luca đoạn 2 câu 52 của Phúc Âm Tân Ước ghi rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, đức tin của người Do Thái, người cha trong gia đình đảm trách hướng dẫn đời sống tâm linh cho con cái của họ. Xã hội loài người ngày nay, trách nhiệm đó đã được trao ban cho các người vợ chăm sóc đời linh cho con cái, nhất là từ khi hai vợ chồng đều có nguồn lợi tức như bây giờ, thì có nhiều gia đình giao trách nhiệm dẫn dắt đời linh cho hội thánh, cho nhà thờ. Điều này đã làm cho đời linh của con em chúng ta mất mát hết nhiều, vì áp dụng phương cách đó không thể chu toàn được trách nhiệm của người cha, người mẹ đối với con cái của mình về đời sống tâm linh nó. Nếu tính một em bé từ khi sinh ra và dẫn đến cái tuổi 15, thì hầu hết các em dành thời giờ xem tivi hoặc máy vi tính có đến 15.000 giờ. Và nếu em bé đó trung bình đi lễ nhà thờ mỗi tháng 2 lần, thì khi được sinh ra đến tuổi 15, thì em bé đó chỉ có 400 giờ được tham dự chương trình cơ đốc giáo dục. 400 giờ tại nhà thờ so sánh với 15.000 giờ tại nhà em bé xem TV. Em bé đó gần gũi với cha mẹ tại nhà gần 40 lần hơn thời gian đến nhà thờ. Cho nên chương trình của Chúa thật là hoàn hảo tuyệt vời. Các lời mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, con cái của chúng ta không cần chúng ta phải dạy chúng cách làm ra tiền, cách làm sắc đẹp, cách trưng diện, cách sơn móng tay móng chân, đeo nhẫn đeo vàng, làm duyên làm dáng. Chúng cần cha mẹ dạy về đạo đức, dạy về Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự sống, và sự sáng tức là sự khôn ngoan đến từ Chúa. Con cái của chúng ta cần người cha người mẹ dạy chúng về nhân, về nghĩa, lễ, trí, tín đối với Đức Chúa Trời và đối với người. Con cháu của chúng ta sống chẳng phải chỉ nhờ tiền của, nghề nghiệp, học vấn mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Phải nói đến tin mừng về Đức Chúa Trời hoặc khi ngồi trong nhà, hoặc đi ngoài đường, trong sự đối diện bình thường hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, các tín nhân cơ đốc không thể thiếu sót nói về tin mừng về Đức Chúa Trời. Có người hỏi một bác sĩ nổi tiếng rằng chứng bệnh làm cho xã hội ngày nay tàn hại nhất là gì? Bác sĩ đáp: sự cô đơn. Vâng, có nhiều người sống cô độc, nhưng cũng có nhiều người trong cái cuộc sống cô độc đó không cô đơn. Trái lại, trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay có nhiều người sống cô độc và cô đơn, và có những người không phải sống cô độc cũng cô đơn. Ngưng một lát rồi vị bác sĩ nói tiếp: nhưng không có bác sĩ nào có thể chữa trị được bệnh cô đơn. Thưa quý vị và các bạn, điều cần thiết mà con người sống trong xã hội ngày nay là phải chữa trị sự cô đơn. Và sự cô đơn đó chỉ có thể chữa trị được bằng sự quan tâm, lòng trắc ẩn của các tín nhân Cơ Đốc, của những người làm cha làm mẹ, bởi sự chia sẻ đức tin niềm hy vọng trong Chúa qua nếp sống đạo hàng ngày của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Đó là tin mừng về Đức Chúa Trời cho xã hội ngày hôm nay, cho tôi và quý vị, cho con cháu của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin đọc lại lời Chúa phán: hỡi dân sự của Đức Chúa Trời, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trở dậy. Chúng ta, thưa quý vị và các bạn, nếu quan tâm đến đời sống tâm linh thì chúng ta phải quan tâm đến con cháu của chúng ta có đời sống tâm linh trong Chúa chưa. Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, và Ngài luôn khuyên mời mỗi người trong chúng ta đến với Chúa, để chúng ta sống một cuộc sống giàu cho cô độc nhưng không cô đơn, vì có Chúa ở cùng. Một khi chúng ta biết chắc chắn rằng có Chúa ở cùng bởi đức tin của chúng ta trong sự dạy dỗ của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta giàu tôi đi trong trũng bám chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Và thưa quý vị, con người mà có Chúa chăm sóc, có đời sống tâm linh ở trong Chúa, có Chúa ngự trị, thì người đó, thưa quý vị, chẳng đi tìm sự phước hạnh, nhưng sự phước hạnh sẽ đi theo người đó ở đời này và trong đời sống mai hậu, là khi Đức Chúa Giê-xu trở lại và ban cho chúng ta sự sống đời đời cho những kẻ tin chờ đợi sự tái lâm vinh hiển của Chúa Giê-xu cứu thế. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.